tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 17 câu 10 đến câu 13. Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: Thật, Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và thầy bảo các con, Elia đã đến rồi. Và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, con người sẽ phải đau khổ bởi họ. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa đối với mỗi người đều có một ý nghĩa riêng áp dụng cho người đó trong cuộc sống hiện tại của mình. Chúa Thánh Thần là đứng soi sáng cho chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn về chân lý niềm tin. Cho nên, ngôi ba được gọi là Thánh Thần chân lý. Trong Do Thái giáo, các luật sĩ là những người cắt nghĩa luật Chúa, và họ đã nói với các môn đệ Chúa Giêsu, Elia phải đến trước đã. Theo truyền thuyết, Elia là một vị tiên tri đại diện cho các tiên tri trong Cựu Ước, không chết nhưng được đưa về trời, và sau này ông sẽ trở lại và các luật sĩ cắt nghĩa cần phải đợi Elia trở lại đã. Chúa Giêsu cũng xác nhận với các môn đệ, thật, Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Elia ấy chính là Gioan Tẩy Giả, đã rao giảng sự ăn năn thống hối, hãy sửa lối đi cho ngay thẳng, lối đi quanh co hãy sang cho bằng, những nơi gồ ghề hố sâu hãy lấp cho bằng, thì mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Gioan Tiền Hô đã đi trước để dọn đường cho Chúa Kitô sẽ đến sau, ngài đến để mang ơn cứu độ xuống cho trần gian, và một số môn đệ Gioan đi theo Chúa Giêsu để xem ngài, đồng thời Gioan cũng đã xác định vị thế của mình trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Con người của Gioan Tẩy Giả thật là khiêm nhường trong vị thế của ông. Tôi không xứng đáng cởi dây dài cho người. Gioan Tẩy Giả mang sứ mệnh như tiên tri Elia trong Cựu Ước, nhưng cũng là một con người ăn chay hãm mình trong rừng vắng, khiêm nhường, đơn sơ trong công việc dọn đường cho đến cứu thế sẽ đến. Thật là một tấm gương cao quý đáng cho chúng ta bắt chước noi theo. Thánh Gioan Tẩy Giả không cao trọng nhờ sự lạ lúc sinh ra, nhưng cao trọng do sứ mệnh dọn đường cho đến cứu thế. Trong ngục tối, ông dám nói thẳng sự thật, dám làm chứng nhân cho Thiên Chúa ở giữa trần gian. Chúa Kitô đến mang sứ mệnh cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Người ta không nhận ra Người, và người ta cũng đối xử với Ngài như các tiên tri trong Cựu Ước, đó là bắt bớ, đánh đập, hành hạ, và sau cùng lãnh án tử hình, treo trên thập giá một cách nhục nhã, đau thương. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi đến cứu thế đến, trải dài trong Cựu Ước, vậy mà khi Ngài đến, con người đã không nhận ra Ngài. Mỗi người chúng ta đôi lúc cũng đã không nhận ra Ngài trong cuộc sống. Chúng ta vẫn nhớ lời Chúa nhắc với chúng ta. Ai làm cho một kẻ bé mọn nhất trong anh em, ấy là làm cho chính ta. Hỏi rằng những kẻ bé mọn đó là ai? Thưa họ là những người mà Chúa Giêsu đã nói, ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta rách rưới các con đã cho áo mặc, khi ta ở tù các con đã viếng thăm. Lời nói của Chúa Giêsu làm mỗi người trong chúng ta suy nghĩ và tự nhận, ai là anh em tôi? Không phải những ai xa lạ, không phải là những ai ở xa để rồi chúng ta không thấy được, không phải là những bậc giàu có sang trọng trong xã hội, những người thiếu thốn, những người chạy gạo ăn bữa hôm, lo bữa mai, những người không có thân nhân bà con, không mái nhà che mưa, che nắng. Mỗi người trong chúng ta tự hỏi, như người luật sĩ và biệt phái trong phúc âm hỏi Chúa Giêsu, ai là anh em tôi? Chúng ta cùng nhau xin Chúa cho chúng ta biết rõ, cảm nhận một cách sâu xa hơn câu trả lời của mình trong mùa vọng này, để chúng ta sống niềm nở với người anh chị em, cùng nhau nắm chặt bàn tay thân ái đón mừng Chúa đến. Lạy Chúa, Gioan Tẩy Giả đến để chuẩn bị cho Chúa mang ơn cứu độ đến. Xin cho mỗi người trong chúng con chuẩn bị tâm hồn trong sáng hân hoan để đón Chúa đến trong chúng con và trong gia đình thân yêu của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con biết yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau tất cả tinh thần và vật chất để trọn niềm vui mừng đón chờ Chúa đến. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sớm vui và giàu, một thế giới không còn khổ đau. Chúa đến trong cuộc. còn cứu rỗi cho mọi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu đừng mệt mỏi canh chừng tư tưởng và thái độ để nếm hưởng ngay từ bây giờ ánh quang rạng ngời của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông. Trong bài huấn giáo sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về đức tin, và Ngài quảng diễn đề tài Tôi tin sự sống đời đời, sự phán xét. Ngài nói, tôi muốn bắt đầu loạt bài cuối cùng trong các bài huấn giáo về sự tuyên xưng đức tin của chúng ta và bàn về câu tôi tin sự sống đời đời. Đặc biệt, tôi nói về sự phán xét chung. Khi chúng ta nghĩ đến việc Chúa Kitô tái lâm và cuộc phán xét chung của Chúa sẽ biểu lộ cho đến những hậu quả cuối cùng, điều thiện mà mỗi người đã làm hay đã bỏ sót trong cuộc sống trần thế, chúng ta sẽ thấy mình đứng trước một mầu nhiệm ở trên chúng ta mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Một mầu nhiệm tự nhiên gợi lên trong chúng ta một sự sợ hãi, có thể làm cho chúng ta rùng mình. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về thực tại này, thì nó càng mở rộng con tim của Kitô hữu, và là một động lực mạnh mẽ mang lại an ủi và tín thác. Chứng tá của các cộng đồng Kitô tiên khởi âm vang đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thực vậy, trong các buổi cử hành và kinh nguyện, các cộng đồng ấy thường kèm theo lời hô Maranatha, một thành ngữ gồm hai lời bằng tiếng Aramaico. Tùy theo cách tung hô, thành ngữ này có thể hiểu như một lời khẩn cầu, lạy Chúa xin hãy đến, hoặc như một xác tín chắc chắn được đức tin nuôi dưỡng. Đúng vậy, Chúa đang đến, Chúa đang ở gần. Đó là một lời thốt lên, trong đó có tột đỉnh mạc khải của Kitô giáo, vào cuối sự chiêm ngắm tuyệt vời mà sách khải huyền của Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta. Trong trường hợp ấy, chính giáo hội hôn thê nhân danh toàn thể nhân loại và trong tư cách là người đầu tiên ngỏ lời với Chúa Kitô vị hôn phu mà giáo hội chờ mong giờ được vòng tay của Chúa ấp ủ. Vòng tay này là cuộc sống sung mãn và tình thương. Nếu chúng ta nghĩ đến sự phán xét chung trong viễn tượng ấy, thì mọi sợ hãi và chao đảo sẽ biến đi và nhường chỗ cho sự chờ đợi và niềm vui sâu xa. Đó chính là lúc chúng ta sẽ được coi là sẵn sàng mặc lấy vinh quang của Chúa Kitô như một áo cưới và được dẫn đến bàn tiệc là hình ảnh sự hiệp thông trọn vẹn và chung kết với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, một lý do tín thác thứ hai được trao tặng cho chúng ta qua nhận xét theo đó, trong lúc phán xét, chúng ta sẽ không bị bỏ rơi một mình. Chính Chúa Giêsu, theo tin mừng Matthew, đã báo trước rằng vào thời sau hết, những người đã theo Chúa sẽ nhận chỗ của mình trong vinh quang của Chúa để cùng Ngài xét xử. Rồi Thánh Phaolô tông đồ khi viết cho cộng đoàn Côrintô đã quả quyết: anh chị em không biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sau. Phương chi là những sự đời này. Thật là đẹp khi biết rằng trong tình trạng đau thương ấy, ngoài Chúa Kitô là đấng bào chữa, là trạng sư của chúng ta nơi Chúa Cha, chúng ta còn có thể trông cậy nơi sự chuyển cầu và lòng nhân từ của bao nhiêu anh chị em lớn hơn đã đi trước chúng ta trong hành trình đức tin, đã hiến mạng sống vì chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta một cách khôn tả. Các thánh đang sống gần nhan Thiên Chúa, trong ánh quang vinh hiển của Ngài. Các vị đang cầu cho chúng ta là những người đang còn sống trên trái đất này. Xác tín đó gợi lên nơi chúng ta niềm an ủi dường nào. Giáo hội thực sự là một người mẹ, và như một người mẹ, giáo hội tìm thiện ích của các con cái, nhất là những người ở xa xăm hơn và sầu khổ, để họ tìm lại được sự sung mãn trong thân thể vinh quang của Chúa Kitô với tất cả các chi thể của giáo hội. Một gợi ý sau cùng được tin mừng theo Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, trong đó có khẳng định rõ ràng rằng Thiên Chúa đã không sai con của Ngài đến trần thế để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu thoát. Ai tin nơi Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì đã không tin nơi con duy nhất của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là sự phán xét chung ấy đang diễn ra, đang bắt đầu bây giờ, qua dòng cuộc sống của chúng ta. Phán quyết ấy được tuyên bố trong mọi lúc của cuộc sống, xét xem chúng ta có đón nhận trong đức tin, ơn cứu độ đang hiện diện và hoạt động trong Chúa Kitô hay không, hoặc chúng ta không tin tưởng gì, với hậu quả là chúng ta co cụm vào mình. Nếu chúng ta khép kín đối với tình thương của Chúa Giêsu, thì chính chúng ta tự kết án mình. Ơn cứu độ là cởi mở đối với Chúa Giêsu và chính Ngài cứu vớt chúng ta, nếu chúng ta là người tội lỗi, và tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Chúng ta hãy xin lỗi Chúa, và nếu chúng ta đến cùng Chúa với ước muốn nên tốt lành, thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng để được như vậy, thì chúng ta phải cởi mở đối với tình thương của Chúa Giêsu, tình thương mạnh hơn mọi sự khác. Vì thế có thể nói, chính chúng ta có thể trở thành người phán xét chính mình, tự kết án mình, loại mình ra khỏi tình hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em, với sự cô độc sâu đậm và buồn thảm từ đó mà ra. Vì vậy, chúng ta đừng mệt mỏi canh chừng tư tưởng và thái độ của chúng ta, để nếm hưởng trước ngay từ bây giờ sự nồng ấm và ánh quang rạng ngời của tôn nhan Thiên Chúa, đấng mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng với tất cả sự sung mãn trong đời sống đời đời. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm tắt lại bằng các ngôn ngữ chính và cả những lời chào và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi họ, trong mùa vọng này, hãy chuẩn bị tâm hồn để vui mừng đón nhận Chúa cứu thế đến trong đời sống bản thân và gia đình mình. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp nhân lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu thuộc đại lục này, hãy noi gương Mẹ Maria, mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, nhất là những người di dân, người nghèo khổ và ở ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha nhắn nhủ tất cả mọi người dân ở Mỹ Châu, hãy mở rộng vòng tay như Đức Trinh Nữ Maria, với tình yêu thương và dịu dàng. Ngài nói, anh chị em toàn Mỹ Châu thân mến, tôi cầu nguyện cho anh chị em, và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Ước gì niềm vui phúc âm luôn ở trong tâm hồn anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Hội dòng Thánh Tâm Huế dâng thánh lễ tạ ơn hiến pháp mới. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng dâng thánh lễ đồng tế tạ ơn mừng hiến pháp mới của hội dòng Thánh Tâm Huế. Cùng đồng tế, có cha bề trên tổng quyền hội dòng An Tôn Huỳnh Đầy, cha giám đốc đại chúng viện Xuân Bích Huế, Du Xe Hồ Thứ, quý cha hạt trưởng và quý cha trong và ngoài giáo phận. Đại diện các hội dòng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dân lời tạ ơn và cầu nguyện cho hội dòng Thánh Tâm có một bản hiến pháp mới. Từ năm 1923, Đức Giám mục Giáo phận Huế Eugene Alice đã tiến hành việc thành lập một hội dòng nam tu sĩ theo mẫu dòng Plumel nhằm mục đích truyền giáo và dạy văn hóa cho thanh thiếu niên không phân biệt lương giáo. Năm 1924, hội dòng chính thức được thành lập. Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn được Ngài chỉ định làm bề trên tiên khởi. Ngày 9 tháng 10 năm 1925, tại trụ sở hội dòng ở Trường An, bây giờ là trường dân tộc nội trú sau lưng nhà thờ phường Đúc Huế, Đức Giám mục Giáo phận Huế đã dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành và khai sinh hội dòng mới với tên gọi Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ khi thành lập, bề trên dòng do Đức Giám mục Giáo phận chỉ định. Đến năm 1951, Đức Giám mục Juan Bautista Urrutia cho phép hội dòng tổ chức tu nghị bầu bề trên tổng quyền. Ngày 16 tháng 8 năm 1951, tu sĩ Jeronimo Nguyễn Đức Phú được bầu làm bề trên tổng quyền đầu tiên. Năm 1960, tu sĩ Laurent Trần Văn Đàn là người đầu tiên được thụ phong linh mục và làm tuyên úy phục vụ cho hội dòng. Từ năm 1969, dòng Thánh Tâm bắt tay vào công cuộc canh tân để thích nghi với công đồng Vatican II. Nhưng do những biến cố thời cuộc năm 1972 và năm 1975, nên vẫn chưa được hoàn thành. Mãi đến năm 1980, bản quy luật và hiến chương hội dòng tu sĩ giáo giảng viên Thánh Tâm Chúa Giêsu mới được Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền duyệt y. Trong thời gian này, do hoàn cảnh xã hội, nên hội dòng không thể tiếp tục đường hướng giáo dục trực tiếp trong các trường học. Từ đó, dòng được mời tham gia vào công cuộc truyền giáo qua sứ vụ linh mục. Khi số linh mục gia tăng đáng kể, hội dòng đã xin Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể cho phép chuyển đổi từ dòng giáo dân thành dòng giáo sĩ. Và Ngài cũng đã chuẩn nhận đơn xin sửa đổi hiến pháp và mở tu nghị ngoại thường của dòng. Theo đó, bản hiến pháp và kim chỉ nam được soạn thảo theo điều 578 của Bộ Giáo luật và được Đức Tổng Giám mục Stefano cho thử nghiệm từ ngày 9 tháng 10 năm 2011. Sau 2 năm thử nghiệm, ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã phê chuẩn bản hiến pháp mới của Hội dòng Thánh Tâm Huế, đánh dấu một bước tiến mới của hội dòng. Với cương vị là dòng giáo sĩ, hiện nay dòng Thánh Tâm Huế, ngoài việc chăm lo giáo dục nhân bản cho thanh thiếu niên, còn cộng tác với giáo phận để mục vụ truyền giáo tại một số giáo xứ, đặc biệt là các giáo xứ vùng cao. Sau thánh lễ, cha bề trên tổng quyền An Tôn Huỳnh Đầy thay mặt toàn thể hội dòng tỏ lời tri ân đối với đấng tổ phụ sáng lập là Đức cha Eugène Marie Joseph Alice. Hội dòng đã nhiều năm phục vụ cho giáo hội, nhưng kể từ sau năm 1975, hội dòng không thể tiếp tục sứ vụ nên cần phải canh tân hiến pháp cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhờ ơn Chúa, qua Đức cố Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, Đức nguyên Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, cha Tổng đại diện An Tôn Dương Quỳnh, cha Giuse Phan Tấn Thành Opi, nên hiến pháp của hội dòng ngày càng được tu chỉnh và hoàn thiện. Đặc biệt hôm nay, mừng bản hiến pháp mới, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier đã dâng thánh lễ tạ ơn và hiệp dâng lời cầu nguyện với hội dòng, thể hiện một tình yêu thương mà Đức Tổng giám mục đã ưu ái dành cho một hội dòng thuộc thẩm quyền của đấng bề trên tối cao của Tổng giáo phận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 12 tháng 12 năm 2013, sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47 đã được công bố về đề tài Tình huynh đệ, nền tảng và con đường tiến tới hòa bình. Đức Hồng y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã cùng với Đức Cha Tổng thư ký Mario Tosso giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Văn kiện này được giới báo chí chào mừng như một tổng hợp đạo lý của Đức Thánh Cha về xã hội. Qua đó, Ngài kêu gọi tái khám phá tình huynh đệ trong gia đình, nền kinh tế và trong các tương quan của các dân tộc với nhau. Ngài khẳng định rằng, nếu không có tình huynh đệ thì không thể xây dựng một xã hội công chính và một nền hòa bình liên đới và lâu bền. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ kêu gọi những kẻ gieo rắc bạo lực và chết chóc hãy từ bỏ con đường võ khí, đồng thời Ngài cũng lên án nạn tham nhũng, nạn mafia hay là tội phạm có tổ chức. Sứ điệp được phổ biến bằng 11 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Ả Rập và Nga, Hindi và Tamil bên Ấn Độ, không kể các ngôn ngữ chính ở Tây Phương. Ngoài đoạn nhập đề và kết luận, sứ điệp còn được chia làm 8 đoạn khác với những tiểu đề. Cain, em người ở đâu? Tất cả các con là anh em với nhau. Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình. Tình huynh đệ, tiền đề để chiến thắng nghèo đói. Tái khám phá tình huynh đệ trong nền kinh tế. Tình huynh đệ dập tắt chiến tranh. Nạn tham ô và tội ác có tổ chức cản trở tình huynh đệ. Và sau cùng, tình huynh đệ giúp bảo tồn và vun trồng thiên nhiên. Đức Hồng y Thurston nhận xét rằng, trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha tự hỏi tại sao trong thế giới ngày nay có sự thiếu thốn trầm trọng tình huynh đệ như vậy? Tại sao lòng ích kỷ làm cho chúng ta trở nên mù quáng trước tình huynh đệ không thể thiếu được như thế? Phải chăng sự sợ hãi và cạnh tranh đã gây nhiễm độc cho phẩm giá khôn sánh của chúng ta là con cái Thiên Chúa, làm ô nhiễm quan hệ giữa anh chị em với nhau? Đức Hồng y, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nêu bật một số điểm trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài suy tư về người nghèo, về hòa bình, về thiên nhiên dưới một tựa đề bao quát và đầy ý nghĩa, đó là tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi chúng ta suy tư, cầu nguyện và hành động theo sát tín và niềm tin. Những điều xúc phạm đến tình huynh đệ tạo thành một danh sách thật dài, danh sách đau buồn và ô nhục. Sau mỗi tội ác sát nhân của con người, Thiên Chúa kêu lên, em người ở đâu? Còn tìm ích kỷ và tội lỗi đáp lại, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Trong khi đó, con tim huynh đệ trả lời với lòng biết ơn. Cảm ơn cha vì đã làm cho con trở thành người canh giữ các anh chị em con. Cảm ơn cha vì đã làm cho họ trở thành những người canh giữ con. Đoạn thứ 5 và thứ 6 của sứ điệp được Đức Thánh Cha dành để nói về nền kinh tế và trình bày một số phương dược thực sự để chữa trị nghèo đói. Ngài nhận xét rằng những chênh lệch kinh tế chính là kẻ thù của hòa bình. Những cuộc khủng hoảng kinh tế nối tiếp nhau phải làm cho những người hữu trách suy nghĩ lại những kiểu mẫu phát triển kinh tế. Sự cộng tác trong việc theo đuổi công ích thay thế sự cạnh tranh tai hại làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng rủi ro nguy hiểm. Các quan hệ huynh đệ cũng phải được biểu lộ trong các chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng an sinh và sung túc. Các quan hệ ấy cũng phải được diễn tả trong một lối sống điều độ hơn, giới hạn vào những điều thiết yếu, và trên bình diện rộng lớn hơn, cần mau lẹ suy nghĩ lại những kiểu mẫu phát triển kinh tế của chúng ta. Trong đoạn thứ 7 và thứ 8 của Sứ điệp Hòa bình, Đức Thánh Cha trình bày những ý tưởng nhằm giúp giảm bớt và loại trừ chiến tranh đủ mọi loại, cũng như loại trừ nạn tham ô và tội ác có tổ chức. Tình huynh đệ chiến thắng thái độ dựng dừng lãnh đạm, dựng dừng đứng trước bao nhiêu chiến tranh. Tình huynh đệ chiến thắng xu hướng coi kẻ thù không phải là người, coi họ là ma quỷ. Tình huynh đệ thúc đẩy làm việc cam go cần thiết để đạt tới mục tiêu, không làm cho vũ khí lan tràn, giải giáp, kể cả việc giải trừ các vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, quy ước và các vũ khí gọi là thông minh và vũ khí nhẹ. Đức Thánh Cha viết, tôi lặp lại lời kêu gọi của các vị tiền nhiệm về việc không làm lan tràn vũ khí và giải giáp từ phía tất cả mọi người. Bắt đầu là vũ khí hạt nhân và hóa học. Bao lâu vẫn còn số lượng vũ khí lớn như thế được lưu hành như ngày nay, thì người ta sẽ luôn tìm ra những cớ mới để khởi sự chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi những người đang dùng vũ khí gieo rắc bạo lực và chết chóc, rằng họ hãy tái khám phá người anh em nơi người mà ngày nay họ chỉ coi là một kẻ thù triệt hạ, và hãy dừng tay lại. Hãy từ bỏ con đường vũ khí và đi gặp tha nhân trong cuộc đối thoại, tha thứ và hòa giải, để xây dựng công lý, sự tín nhiệm và hy vọng quanh chúng ta. Trong các cuộc xung đột xã hội, tình huynh đệ chống lại nạn tham nhũng, mafia, buôn bán ma túy, nạn nô lệ, buôn người, mại dâm và những hình thức gọi là chiến tranh kinh tế và tài chánh, hủy hoại sự sống, các gia đình và các hoạt động doanh nghiệp. Trong đoạn số 9 của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến một nhu cầu cấp thiết là phải bảo tồn và vun trồng thiên nhiên, như thể đó là căn nhà trần thế của chúng ta và là nguồn mạch mọi thiện ích vật chất, bây giờ và cho các thế hệ tương lai. Trong tinh thần huynh đệ, chúng ta phải học cách xử lý môi trường thiên nhiên như một món quà của đấng tạo hóa, một món quà cần được hưởng chung, một cách nhân không và công bằng. Cành nòng sản xuất trong tinh thần trách nhiệm và các xí nghiệp kiểm soát sự phân phối đúng đắn và tránh phí phạm, đó là những cách biểu lộ tình huynh đệ cần thiết trong thế giới ngày nay. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngài nêu nhận xét về những đoạn đầu của sứ điệp, qua đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình huynh đệ nói lên liên hệ tính của con người và hướng tới sự viên mãn của con người. Xét về tình huynh đệ có tính chất nội tại nơi con người, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và hoạt động của con người, nên nó là điều tối quan trọng để kiến tạo một xã hội công chính và an bình. Nếu không có tình huynh đệ, thì thật là khó lòng chấp nhận và hòa hợp những khác biệt hợp pháp, sống tha thứ và hòa giải, và chắc chắn là rất khó bài trừ nạn tham nhũng lan tràn, sự trốn thuế vì ích kỷ, sự loại trừ và bất công trong các cơ cấu xã hội. Cũng vậy, rất khó bài trừ sự hoàn cầu hóa thái độ dựng dừng và phá đổ thần tượng tiền bạc, chế độ độc tài của một nền kinh tế vô nhân đạo và không có mục tiêu thực sự là nhân bản. Đó cũng là những tai ương và tệ nạn mà Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự vào ngày thứ ba tuần tới, chúng tôi sẽ nói về bài chia sẻ này của Đức Cha Toso. Mong quý vị và các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự trung gian của Đức Maria trong lịch sử cứu độ bắt nguồn từ chức làm mẹ Chúa Giêsu và mẹ nhân loại. nhiệm vụ làm mẹ nhân loại đã được chính Chúa Giêsu trao cho Đức Mẹ trước khi tắt thở trên thập giá, như kể trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 19, các câu 26-27. Trong số 62 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II khẳng định rằng không có thụ tạo nào có thể sánh với ngôi lời nhập thể và là đấng cứu độ, đặc biệt khi hiểu trong sự tràn đầy các ý nghĩa và tầm mức hoạt động trung gian của người. Nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người, nghĩa là mọi khía cạnh các hoạt động trung gian của mẹ luôn luôn được kể vào việc cộng tác của con người do Chúa Kitô khơi dậy và tùy thuộc Chúa Kitô và ở trong khuôn khổ công trình giải thoát và cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn từ lúc nhập thể cho tới ngày cuối cùng của biến cố quang lâm. Trong toàn khung cảnh lịch sử cứu độ đó, cả khi được thấy và báo trước trong chương trình đời đời dọc dài các thế kỷ, từ thời thiên đàng dưới thế, Đức Maria trở thành thực tại hoạt động hữu hiệu từ lúc mẹ nói lên sự đồng ý của mình trong biến cố truyền tin. Và chính với sự đồng ý ấy, mẹ trở thành người hoạt động hiệu năng trong bàn tay của Thiên Chúa đối với sự cộng tác cao vời đặc biệt vào công trình cứu độ của Chúa Kitô. Sự cộng tác ấy vẫn tiếp tục tỏ hiện qua sự bầu cử đa dạng của mẹ đối với ơn cứu rỗi của các con cái mẹ sau khi mẹ hồn xác lên trời. Tuy nhiên, trong lĩnh vực ơn cứu rỗi từ thời tạo dựng cho đến khi Chúa Kitô nhập thể, đã không có sự cộng tác nào của mẹ. Và cũng không có gì có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một ảnh hưởng chuyên biệt của mẹ đối với ơn cứu rỗi của Vũ Hoàn. Có bối cảnh chuyên biệt hơn để đọc hiểu nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người trong tất cả ý nghĩa thần học của nó và ý nghĩa của ơn cứu độ. Như là mẹ cũng như là đấng cộng tác của Chúa Cứu Thế, Đức Maria đã thực sự cộng tác để loài người được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi và được bước vào con đường dẫn tới ơn cứu độ. Đức Maria đã dấn thân với ý thức và tinh thần trách nhiệm trong các thời điểm chính của cuộc sống lịch sử và công trình của đấng cứu độ bằng cách diễn tả với đức tin, tình yêu, việc phục vụ và sự vâng lời một sự cộng tác sâu xa của thụ tạo vào công trình cứu rỗi. Và vì thế, mẹ thật xứng đáng được gọi là mẹ loài người. Đây là nhiệm vụ và tước hiệu mà mẹ vẫn duy trì sau khi hồn xác lên trời vinh hiển, bằng cách bầu cử và ban phát các ơn thánh cho sự cứu rỗi của các em Chúa Kitô, con mẹ, và với sự lo lắng hiền mẫu, mẹ trợ giúp họ là những người đang còn phải trải qua cuộc sống đầy nguy hiểm, khốn khó, mệt nhọc và tai ương trên trần gian này. Tuy nhiên, phần đóng góp của mẹ hiện nay cho ơn cứu rỗi của con người còn vượt xa hơn tất cả những điều đó. Nó trải dài ra trên tất cả mọi hình thức phát triển và thăng tiến cuộc sống, và việc thăng tiến nhân chủng, xã hội, giáo hội dẫn đưa con người tới chỗ hiện thực chính mình một cách toàn diện như là con cái của Thiên Chúa, và dẫn đưa giáo hội tới chỗ cụ thể hóa chính mình như là dân của Thiên Chúa. Nhiệm vụ làm mẹ đó của Đức Maria không chỉ được diễn tả ra như là sự trợ giúp từ trên cao, mà còn hơn thế nữa như là sự hiện diện, sức mạnh, sự hướng dẫn hiền mẫu giữa lòng nhân loại trên con đường lịch sử hướng tới số phận sau hết của mình. Chúng ta cũng đồng ý với Công đồng Trung Vatican II, tuy không trình bày các đề tài trung gian, sự cứu rỗi, ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn một cách có hệ thống và đến nơi đến chốn, nhưng khi đề cập tới sự cộng tác của Đức Maria, thì đã lồng khung sự cộng tác ấy của mẹ vào trong lịch sử cứu độ, nghĩa là vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế và đấng cứu độ, và của giáo hội là bí tích của sự cứu rỗi và ơn cứu độ. Và để theo đuổi chân lý và tránh sự giải thích hàm hồ, Công đồng đã thích gọi công trình của Đức Maria là nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với con người hơn là sự trung gian, sự cộng tác vào việc cứu độ hơn là đồng cứu chuộc. Công đồng cũng thích gọi Đức Maria với các tước hiệu người cộng tác của đấng cứu độ, mẹ loài người, mẹ của ơn thánh, hơn là với các tước hiệu hàm hồ, đấng trung gian và đấng đồng công cứu chuộc, có thể bị giải thích một cách sai lạc. Từ những gì trình bày cho tới nay, chúng ta có các viễn tượng mới trên bình diện mục vụ, để cho mầu nhiệm phận vụ hiền mẫu của Đức Maria trong môi trường lịch sử cứu rỗi và ơn cứu độ con người duy trì được và diễn tả một cách hiệu nghiệm tính cách thời sự của nó. Cả đối với thế giới ngày nay, cần phải đọc hiểu nó trở lại trong các viễn tượng mới nảy sinh từ việc đào sâu thần học về mầu nhiệm giáo hội, từ các khía cạnh của nền thần học nhân chủng, từ đòi hỏi của các khoa học nhân văn và khoa học lịch sử của thời đại chúng ta đã được tiếp nhận trong chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium về giáo hội, và đã được trình bày rõ ràng và giải thích một cách sâu rộng hơn trong tài liệu về lòng sùng kính mẹ Maria. Các viễn tượng này không thể thay thế nhưng kiện toàn và hiện thực các viễn tượng của thánh mẫu học truyền thống. Có thể giản lược chúng thành 3 viễn tượng chính: viễn tượng giáo hội học, viễn tượng lịch sử cứu rỗi, viễn tượng nhân chủng. 3 viễn tượng này diễn tả nỗ lực thần học mới nhất trong việc giải thích các văn bản thánh mẫu học của Thánh Kinh Tân Ước, và chúng đề nghị tiêu đích mục vụ khiến cho ý thức tôn giáo của các tín hữu đáng tin cậy hơn và dấn thân hơn đối với mẹ nhân loại. Trước hết là viễn tượng giáo hội học. Nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria đối với loài người có thể và phải được đọc hiểu trong chìa khóa giáo hội học, trong nghĩa từ nguyên thủy của mầu nhiệm. Đức Maria là chi thể đầu tiên và hoàn thiện, nhưng là chi thể đã và đang nắm giữ vai trò là mẹ trong giáo hội và cho giáo hội, được hiểu như là dân Thiên Chúa, thân mình của Chúa Kitô, vương quốc của Thiên Chúa. Và vai trò này mẹ sẽ giữ mãi cho đến tận cùng thời gian. Thật thế, với sự cộng tác lịch sử của mẹ vào công trình của Chúa Kitô và với sự cộng tác hiện nay vào hoạt động cứu rỗi của người, Đức Maria đã và đang nắm giữ sứ mệnh hiền mẫu để giáo hội được hiện thực trên con đường lịch sử và trong sự thành toàn của nó thời cánh chung. Và điều này không chỉ đối với việc bầu cử và ban phát ơn thánh hay sự lo lắng hiền mẫu của mẹ đối với các nhu cầu trong cuộc sống hiện nay của các tín hữu là chi thể của giáo hội, mà bởi vì Đức Maria như là mẹ còn có một ảnh hưởng hữu hiệu trên giáo hội như là gương mặt và mẫu gương của giáo hội lịch sử, cũng như là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thời cánh chung. Tương quan đầu tiên gắn liền Đức Maria với giáo hội lịch sử là tương quan kiểu mẫu của chức làm mẹ đồng trinh, trong nghĩa, trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng được gọi một cách đúng đắn là mẹ và trinh nữ. Đức trinh nữ Maria là người đầu tiên, là mẫu gương trinh nữ và là mẹ một cách cao cả. Như là hình ảnh của giáo hội trong chức làm mẹ đồng trinh, như vậy Đức Maria hiệp nhất và hoạt động không chỉ một cách lý tưởng mà thực sự, và giáo hội được hiện thực trong ơn gọi của mình, trong mức độ trở nên giống mẹ Maria. Từ sự kết hiệp này, nảy sinh ra các mối dây của sự gương mẫu, biến Đức Maria trở thành một mẫu gương vĩnh cửu của thái độ luân lý và tôn giáo của giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa, của sự dẫn thân sống phù hợp với gương mặt của Chúa Kitô, phù hợp với sự sinh động liên tục và việc canh tân công tác rao truyền tin mừng. Chính nhờ gương mẫu và sự trợ giúp đến từ chức làm mẹ của Đức Maria mà giáo hội làm mẹ có thể thực hiện được sự hiệp thông đại đồng, hiệp nhất các gia đình bị phân cách và chia rẽ nhau vì các lý do lịch sử và các khác biệt giáo lý. Còn có một khía cạnh khác nữa nối kết Đức Maria với giáo hội, soi sáng và khiến cho chức làm mẹ hiện tại của Đức Maria đối với tất cả mọi người có thể thực hiện được và trao ban ý nghĩa cho giáo hội thời cánh chung. Đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Thật vậy, biến cố Đức Maria hồn xác lên trời vinh hiển có một ý nghĩa và cho thấy một mục tiêu thực sự có chiều kích giáo hội. Với mẹ đã bắt đầu giáo hội tương lai thời cánh chung trong tất cả sự hoàn thiện vinh quang của nó. Vì thế mẹ hồn xác lên trời diễn tả hình ảnh của giáo hội đã được hiện thực và hoàn thiện, cần phải được hoàn thành. Đối với giáo hội còn đang trên đường lữ hành, tiến về ngày Chúa Quang Lâm và sống các khó khăn và chướng ngại của cuộc sống và lịch sử, Đức Maria vinh hiển và được nâng cao lên bên cạnh Chúa Phục Sinh, đang ở trong khả thể bản thể học, thực thi chức làm mẹ đại đồng đích thật đối với tất cả mọi người, và là dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn đối với họ, là vinh quang và sự ủi an trong các hiểm nguy và mệt nhọc của cuộc sống. Như vậy thật là đúng khi giáo hội tôn kính Đức Maria, mẹ rất đáng yêu của mình, và bởi vì giáo hội liên tục được sống kinh nghiệm ảnh hưởng cứu rỗi của mẹ, nên tôn sùng và yêu mến mẹ một cách đặc biệt. Vì tất cả sự diễn tả đa dạng của nhiệm vụ làm mẹ đối với loài người và làm mẹ của giáo hội, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố Đức Maria là mẹ giáo hội trong chính ngày công bố hiến chế Lumen Gentium về giáo hội. Cầu mong viễn tượng giáo hội học này của nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria như đề nghị thần học ít được biết tới, trở thành xác tín sâu xa của dân Chúa và hữu hiệu trên bình diện mục vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một bà đạo đức nọ, suốt đời chỉ có một khát vọng duy nhất là được xem thấy dung nhan của Chúa trước khi chết. Một đêm kia, trong một giấc mơ, Chúa đã cho bà biết là Ngài sẽ đến thăm bà nội trong ngày mai. Thế là ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, bà đã sửa soạn nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp Chúa. Hôm ấy, bà chờ đợi mãi cho đến khuya mà vẫn không thấy Chúa đến. Lúc đã mệt mỏi và thất vọng, bà tiếp ngủ đi. Trong giấc mộng của giấc ngủ ấy, bà nghe thấy tiếng Chúa trách bà rằng: "Sao cha đến mà con chẳng tiếp đón cha gì vậy?" Bà kia đã giải thích là bà đã sửa soạn nhà cửa và cũng đã dọn một bữa ăn thịnh soạn để đón Chúa, rồi sau đó ra ngồi ở trước cổng mãi cho đến khuya mà vẫn không thấy Chúa đến. Lúc đó, Chúa cho bà biết là Ngài đã đến nhà bà, nhưng không qua cổng trước mà là qua cổng sau. Thế rồi, Chúa an ủi bà và hứa là ngày mai Ngài sẽ đến. Ngày hôm sau, bà kia cũng chuẩn bị như hôm trước, rồi ngồi chờ Chúa đến. Lần này rút kinh nghiệm, bà không ngồi chờ Chúa ở cổng trước nữa, mà cứ đi đi lại lại từ cổng trước ra cổng sau, rồi từ cổng sau ra cổng trước. Lúc này, bà cũng đợi Chúa tới khuya, nhưng cũng chẳng thấy tâm hơi gì. Thế rồi mệt quá, bà cũng lại thiếp đi. Lần này trong giấc mơ, Chúa cũng lại trách bà như lần trước, và Ngài cho biết là Ngài vào nhà bà bằng cổng trước, đang lúc bà loay hoay ở giếng. Rồi Chúa lại hẹn bà ngày hôm sau. Đến đây thì bà kia trong giấc mơ đêm ấy đã nhận ra trò chơi cuốc bắp của Chúa, nên đã thưa lại với Chúa rằng: "Lạy Chúa, con không dám nữa." Lúc đó Chúa mới giải thích cho bà rằng: "Nếu con chỉ muốn thấy cha ở một nơi nào đó mà thôi, thì con sẽ không bao giờ thấy cha ở khắp mọi nơi. Cha sẽ cho con thấy cha, không phải là một lần trước khi con chết, như con vẫn hằng mong ước, mà cha sẽ cho con thấy cha mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống của con. Miễn là con bỏ ý định muốn xem thấy cha bằng con mắt trần. Vì đôi mắt trần của con hữu hạn quá, làm sao con thấy được cha vô biên? Con sẽ chỉ có thể thấy cha được bằng con tim của con mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, khát vọng của người đàn bà đạo đức kia có lẽ cũng giống như khát vọng của người mù ngồi ăn xin bên vệ đường gần thành Jericho, mà trong tin mừng có lần thánh sử Luca đã thuật. Người mù thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy." Đây là một lời cứu xin thật khôn ngoan của anh mù. Anh đã không xin tiền bạc, quần áo hay một vật dụng nào cả, bởi anh thấy tất cả những thứ đó đều tầm thường và mau qua. Mà anh đã xin Chúa cho anh được thấy. Có lẽ khi đưa ra lời kêu xin này, anh mù đã cảm nghiệm được thật thấm thía nỗi bất hạnh của một người mù và niềm hạnh phúc của kẻ sáng mắt. Cảm nghiệm này, sau gần 2.000 năm, cũng được một người mù, đó là Helen Keller, chia sẻ. Bà nói: "Trong các giác quan, theo tôi thì thị giác là quan trọng nhất, đem lại cho chúng ta nhiều thú vị nhất." Đúng thế, phải có đôi mắt sáng thì mới có thể nhìn ngắm được những cảnh thần đồng ló dạng hay cảnh hoàng hôn trong những buổi chiều tà, những cảnh sắc tuyệt vời của thiên nhiên mà chúng ta không thể tạo nên được. Phải có đôi mắt sáng thì mới thưởng thức được vẻ đẹp muôn màu của những đóa hoa khoai sắc thắm trên những thảm cỏ xanh. Phải có đôi mắt sáng thì mới nhìn thấy những khuôn mặt dễ thương, ngây thơ, vô tội của trẻ em, mới thấy được lòng yêu thương đậm đà của những bà mẹ đối với những đứa con khi bà đùa giỡn với chúng. Phải có đôi mắt sáng thì mới dễ dàng thu nhận những kiến thức qua những phương tiện truyền thông đem lại. Chính vì thế mà lời cầu xin của anh mù trước đây là lời cầu xin rất khôn ngoan: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy." Chúa đã nhận lời xin của anh mù. Ngài không chỉ cho anh được thấy bằng mắt thịt, nghĩa là thấy người, thấy những sự vật chung quanh, mà Ngài còn cho anh thấy Chúa, thấy ơn cứu độ. Chính nhờ việc thấy này mà anh đã ca tụng Chúa và xin đi theo Ngài. Vì thế mà lời cầu xin: "Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy," không phải chỉ là lời cầu xin của anh mù nữa, mà nó còn phải là lời cầu xin của mỗi người chúng ta. Bởi vì có thể chúng ta vẫn thấy bằng con mắt thịt, nhưng lại không thấy bằng con mắt đức tin, con mắt của con tim. Chúng ta có thể thấy những cảnh thương tâm của những người đang lâm vào những khó khăn do thiên tai như động đất, bão lụt, dịch tễ, chiến tranh, những nỗi khổ đau của những người già yếu tật nguyền. Nhưng có thể chúng ta lại không thấy những thứ đó bằng con mắt của con tim. Chính vì thế mà không lạ gì có những người vẫn dửng dưng với những nỗi thống khổ của người khác. Như thế thì lời cầu xin của anh mù kia cũng phải là lời cầu xin của chúng ta: "Lạy Chúa, xin cho con được thấy." Thấy ở đây là thấy Chúa, nhưng không phải là thấy như người đàn bà đạo đức ở trên kia ước ao cho được thấy Chúa có một lần, mà là thấy Chúa nhiều lần, thấy trong những người anh em mà chúng ta gặp gỡ, thấy trong những biến cố, những sự việc xảy đến cho cá nhân, cho gia đình, cho đất nước, cũng như cho thế giới. Được như thế, chúng ta sẽ được bình an trong mọi cảnh huống. Được như thế, chúng ta sẽ sống yêu thương mọi người với mọi người. Đó chính là thiên đàng tại thế vậy. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.